Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần còn lại thư mục vụ tháng 5 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến câu 20. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh, lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều này ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện xảy ra vào một buổi tối trời lạnh. Có một em bé chừng 6-7 tuổi đang đứng trước một cửa hàng thời trang sang trọng. Đứa bé đi chân đất, khoác trên người một bộ áo cũ kỹ và rách rưới. Có một thiếu phụ đi ngang qua, thấy cậu bé. Bà đọc được nỗi thèm muốn trong đôi mắt màu xanh đó. Bà cầm tay đứa bé, dẫn vào tiệm và mua cho em một đôi giày mới và một bộ quần áo ấm. Sau đó, người thiếu phụ dẫn đứa bé ra khỏi cửa tiệm và nói với cậu: "Chúc cháu một đêm ngon giấc." Đứa bé nhìn người thiếu phụ rụt rè hỏi: "Thưa bà có phải Chúa không?" Bà cúi đầu mỉm cười và trả lời cậu bé rằng: "Con ơi, không phải đâu. Bà chỉ là một trong những đứa con của người mà thôi." Cậu bé như đã khám phá ra một điều mới lạ. "Cháu đoán bà là họ hàng của Chúa mà." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy một nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống thường ngày. Đó không phải là một điều gì đó vĩ đại và khó thực hiện. Những điều tương tự như thế, chúng ta có thể nhìn thấy cách dễ dàng qua hình ảnh của những người biết thực hành lời Chúa. Đó là một sự yêu thương phát xuất từ chính con tim chân thành, khiêm nhu và phó thác. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu vừa mới rửa chân cho các môn đệ. Lúc đó, ông Phêrô cảm thấy sợ hãi và không muốn Đức Giêsu rửa chân cho mình. Ở đây, qua việc rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã khẳng định mạnh mẽ về thân phận của mình là một người tôi tớ. Ngài sẵn sàng từ bỏ vinh quang của một vị vua để đến với thế gian và trao tặng cho con người. Sự hạ mình của một người tôi tớ của các tôi tớ chính là chiếc chìa khóa giúp cho các môn đệ có thể thông hiểu được cử chỉ rửa chân, trao tặng chính mình nơi Đức Giêsu. Đây là điều căn cốt nơi hạnh phúc của một người khi được chính Đức Giêsu gợi mở. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Tuy nhiên, vì không thể chấp nhận được thực tế đó, nên đã khiến một số người, thậm chí ở ngay giữa các môn đệ, cũng không thể chấp nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là người tôi tớ. Khi nói đến đây, nhiều người trong số các môn đệ tỏ ra sự thất vọng, chán nản, bởi vì kiêu hãnh, họ không muốn làm tôi tớ cho những người khác. Có thể nói, họ muốn Đức Giêsu phải là Đấng Mêsia ngự đến trong vinh quang của một vị vua và là Đấng xét xử, giống như tư tưởng của họ thường hay nghĩ. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, là một người Kitô hữu và cũng là những người môn đệ của Đức Giêsu. Nếu chúng ta là những người được sai đi và được tiếp đón, thì chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta không thể hơn Đấng đã sai chúng ta được. Đấng đã sai chúng ta là Đấng đã và đang phục vụ người khác hết mình, phục vụ như một người tôi tớ. Lạy Chúa, trong Chúa chúng con được liên kết với nhau. Trong Chúa chúng con là anh em của nhau. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận ra được tình thương mà Chúa đã thương ban cho chúng con. Nhờ đó, chúng con cũng biết san sẻ tình yêu đó cho tha nhân. Amen.
Sống trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình, được mãi nỗi vui phục sinh. Sống trong mối tình của Ngài, đời mãi êm nhẹ cầu ca, vút xa gieo niềm tin mới. Tình yêu vượt qua biên giới, Chúa ơi, năm tháng chào trời, đời con thưa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn khô. Tình Chúa yêu thương đời sâu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, bước không ngại ngùng. Những ai kiếm tìm Chúa được thấy biết bao khó tàn, được nếm biết bao ủi an. Những ai mãi nhọc nhằn tìm thấy an nhàn nơi Cha, ách ta nhẹ nhàng êm an. Vượt qua biên giới, Chúa ơi, năm tháng nào trời, đời con đưa nương nơi Chúa, tháng năm sẽ không tàn khô. Tình Chúa yêu thương đời sâu xa xôi, cho dẫu xa xôi muôn trùng. Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng, bước không ngại ngùng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 12 và 13 tháng 5 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tông du Fatima nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Cũng nên nhắc lại trong những ngày này, việc Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Theo hãng tin Công giáo Bồ Đào Nha, Agencia Ecclesia, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Đền Thánh Đức Mẹ Fatima về ơn toàn xá, với những điều kiện thông thường do giáo hội quy định, bàn cho các tín hữu hành hương nhân năm toàn xá, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 năm 2016. Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là những điều kiện dành cho các tín hữu hành hương trong tinh thần thống hối và bác ái, để có thể lãnh nhận ơn tha mọi phần phạt, được giáo hội gọi là ơn toàn xá. Giáo hội ban ơn xá vì xét theo Kitô học, dựa vào nguồn công nghiệp vô biên của Chúa Kitô, giáo hội ban ơn tha tội và tha mọi hậu quả của tội. Do đó, giáo phận Leria Fatima khuyên các tín hữu hãy sốt sắng tham dự một thánh lễ hoặc một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và khẩn cầu Đức Mẹ Fatima. Hơn nữa, ơn toàn xá cũng được ban cho các tín hữu công giáo tham dự thánh lễ hoặc một buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ Fatima tại một đền thờ khác có trưng bày ảnh Đức Mẹ vào ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, tức vào ngày 13 mỗi tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. Còn những ai về những lý do nghiêm trọng không thể di chuyển được, giáo phận xác nhận rằng họ cũng được ơn toàn xá khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Fatima với những điều kiện đã nêu trên, bao gồm việc ăn năn tội. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, thượng phụ giáo chủ Lisbon, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, đã dâng triều đại của Đức Thánh Cha Francisco lên Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ gìn giữ vào cuối thánh lễ tại đền thờ Fatima, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất năm 1917. Đức Thượng Phụ đã đặc biệt cầu xin: Lạy Đức Mẹ, là Mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lên Mẹ sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng. Xin cho trái tim Ngài được tràn đầy lòng nhân từ của Thiên Chúa, để Ngài lấy tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, con chí ái của Mẹ, mà giang tay đón nhận mọi người nam nữ của thời đại này. Trong sứ điệp gửi đền thờ Fatima, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn về sáng kiến này và cảm kích sâu xa vì ý nguyện của Ngài đã được thỏa mãn, đồng thời hiệp ý cầu nguyện với mọi tín hữu hành hương Fatima. Vào ngày 13 tháng 10 năm đó, tại Roma, Đức Thánh Cha đã đứng trước ảnh đền Thánh Đức Mẹ Fatima và dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích: Đừng sống hai mặt, nhưng hãy hiền lành phục vụ. Trong giáo hội có những người sống cứng nhắc để che đậy tội lỗi của họ. Đừng sống hai mặt, nhưng hãy sống hiền lành và phục vụ. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 5 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Có những người sống rất khuôn phép luật lệ và cứng nhắc, nhưng lại không thành thật. Chúa Giêsu lên án gay gắt những người như thế, vì họ sống giả hình. Có những người sống cứng nhắc và đồng thời sống hai mặt. Bề ngoài mà mọi người nhìn thấy thì đẹp đẽ, nhưng khi không ai thấy thì họ lại làm những điều xấu xa. Cũng có nhiều bạn trẻ bị cuốn vào vòng cám dỗ của lối sống cứng nhắc như thế. Có những người sống cứng nhắc để che giấu khuyết điểm tội lỗi, che giấu nhân cách rối loạn của mình, và để khẳng định bản thân hơn là người. Nhưng trong trường hợp của Saulo thì khác. Saulo là chàng thanh niên cứng nhắc, nhưng rất chân thành tốt lành. Anh không thể chịu đựng được những gì mà anh cho là dị giáo. Thậm chí, anh còn ra tay đi bắt bớ các Kitô hữu. Chúa đã gọi anh, đã dẫn dắt anh. Sức mạnh dịu hiền của Chúa biến đổi anh. Để rồi Saulo biến đổi thành Phaolô, người công bố tin mừng của Chúa, và sẵn lòng chịu biết bao đau khổ vì danh Chúa. Từ kinh nghiệm của bản thân, Thánh Phaolô đã rao giảng cho người khác, hết người này đến người kia. Cũng có nhiều vấn đề trong giáo hội, và chính Ngài phải chịu đau khổ nhiều, để có thể giúp các tín hữu trong giáo đoàn biết đồng lòng với nhau. Ngài nói với các tín hữu, anh em đã rời xa Chúa vì anh em phạm tội trong tinh thần và nơi thân xác anh em. Giờ đây anh em hãy nên hoàn thiện, hãy ca tụng Thiên Chúa. Có cuộc gặp gỡ, giữa một bên là sự cứng nhắc và bên kia là sự dịu hiền. Có cuộc đối thoại thực sự, giữa một bên là người đàn ông chân thành, và bên kia là Chúa Giêsu hiền lành. Đối với một số người, cuộc đời của Phaolô kể như là thất bại. Những người ấy cũng từng nghĩ cuộc đời của Chúa Giêsu là thất bại. Thế nhưng, con đường của Kitô giáo là con đường hiền lành của Chúa Giêsu, là con đường rao giảng, con đường sống chứng nhân, con đường có đầy dấu vết của thập giá, con đường của sự phục sinh. Tin Venezuela. Thư Đức Thánh Cha gửi các giám mục Venezuela. Trong thư gửi các giám mục Venezuela, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ xác tín là những vấn đề trầm trọng của đất nước này có thể được giải quyết nếu có ý chí bắt cầu. Trong thư đề ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết Ngài lo lắng theo dõi tình trạng của nhân dân Venezuela đang đứng trước những vấn đề trầm trọng. Đồng thời, Ngài cũng bày tỏ đau buồn sâu xa về những cuộc đụng độ và bạo lực trong những ngày qua làm cho nhiều người chết và bị thương. Chúng không giúp giải quyết các vấn đề, trái lại càng gây thêm đau khổ. Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân chia sẻ tình cảnh đau khổ của dân chúng, thiếu lương thực và thuốc men. Một số còn phải chịu những cuộc tấn công và những hành vi bạo hành chống lại các thánh đường của họ. Đức Thánh Cha viết, tôi cũng cảm ơn anh em vì đã liên tục kêu gọi tránh bất kỳ hình thức bạo lực nào, tôn trọng các quyền của công dân và bảo vệ phẩm giá của người, cũng như các quyền căn bản. Vì như anh em, tôi xác tín rằng những vấn đề trầm trọng của Venezuela có thể được giải quyết nếu có ý chí kiến tạo những nhịp cầu, nếu người ta muốn đối thoại nghiêm túc và tôn trọng hiệp định đã đạt được. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Venezuela đừng để cho những người con yêu quý của đất nước này, để cho mình bị sự thiếu tin tưởng và tuyệt vọng đánh bại, vì đây là những sự ác thấm nhập vào tâm hồn con người khi người ta không nhìn thấy viễn tượng tương lai. Trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 5 vừa qua, có một số người Venezuela hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Họ mang theo những biểu ngữ và cờ Venezuela cũng như những thánh giá màu đen, âm thầm lưu ý về chế độ của Tổng thống Nicolas Maduro và những người chết trong những ngày qua vì biểu tình phản đối chế độ này. Từ hơn 3 năm nay, Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và chính trị. Các tổ chức nhân quyền và giáo hội công giáo phê bình cuộc bách hại chính trị, chống phe đối lập, cũng như sự đàn áp các giá trị dân chủ cơ bản. làn sóng phản đối mới đây xảy ra khi ngành tư pháp tại Venezuela toan tính tước quyền của quốc hội, và vụ Tổng thống Maduro tuyên bố triệu tập một tổ chức để soạn thảo hiến pháp mới cho nước này. Từ đầu tháng 4 đến nay đã có hơn 35 người chết vì những xáo trộn tại Venezuela. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối thư mục vụ tháng 5 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến gia đình giáo phận. Thư mục vụ được viết tiếp như sau. Anh chị em thân mến, để bày tỏ thái độ sẵn sàng lắng nghe, suy tư, cầu nguyện và thi hành sứ điệp Fatima, rất ước mong các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ trong giáo phận sẽ tùy hoàn cảnh để tổ chức các sinh hoạt đạo đức, đặc biệt trong ngày 13, trong các tháng từ tháng 5 đến tháng 10, một cách có ý nghĩa, sốt sắng và đạo đức, như dâng lễ ngoại lịch kính Đức Mẹ, dâng hoa kính Đức Mẹ, lần chuỗi mân côi, cung nghinh tượng Đức Mẹ, chầu thánh thể, vân vân. Riêng tháng 5 và tháng 6, giáo phận Long Xuyên đặc biệt quan tâm đến thiếu nhi và giới trẻ. Vì chính ba trẻ nhỏ tại Fatima là Lucia, Jacinta và Francisco đã được Đức Mẹ trao cho sứ điệp năm xưa. Thiếu nhi là giai đoạn đầu và nền tảng cho cuộc hành trình sống mầu nhiệm nhập thể, nhưng đang phải đối diện với nhiều thách đố. Thực vậy, cả giáo hội và xã hội đều xác tín rằng thiếu nhi và giới trẻ là tương lai của giáo hội và xã hội. Nhưng trong hiện tình, những người có thiện tâm luôn thao thức về công tác giáo dục dành cho thiếu nhi và giới trẻ đang có nhiều thách đố cần vượt qua. Thật vậy, thách đố là thiếu nhi và giới trẻ cần được hưởng một nền giáo dục toàn diện trong một xã hội có nhiều khuất tất trong công tác giáo dục. Thách đố là thiếu nhi và giới trẻ cần được giáo dục về tình liên đới với gia đình, xã hội, tôn giáo trong một thực trạng có nhiều ích kỷ, cục bộ, chia rẽ và loại trừ. Thách đố là thiếu nhi và người trẻ cần được yêu thương và dưỡng dục trong một xã hội mà họ trở thành nạn nhân của một xã hội ích kỷ, thụ hưởng và cá nhân chủ nghĩa. Đặc biệt là vùng nông thôn, người trẻ đang chịu nhiều thiệt thòi cả về vật chất, tinh thần và tâm linh. Vì tháng 5 và tháng 6 là kết thúc một niên học và bắt đầu kỳ nghỉ hè, nên xin đề xuất tháng 5 dành riêng cho thiếu nhi và học sinh, tháng 6 dành riêng cho giới trẻ và sinh viên. Xin đề ra những gợi ý cho những sinh hoạt tu đức, mục vụ và loan báo tin mừng dành cho thiếu nhi và giới trẻ như sau. Cả giáo phận cần ý thức trách nhiệm đối với thiếu nhi và giới trẻ. Đó là trách nhiệm của phụ huynh trong các gia đình. Đó là trách nhiệm của các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo lý viên, huynh trưởng thiếu nhi thánh thể trong giáo xứ. Đó cũng là trách nhiệm của các giáo chức, đặc biệt là giáo chức công giáo tại học đường. Cần phối hợp, tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ của giáo hội đối với thiếu nhi và giới trẻ. Đề nghị với phụ huynh. Cha mẹ còn là người thầy với gương sáng và là người bạn đồng hành cảm thông với con cái. Cụ thể, xin cha mẹ quan tâm đến sự quy tụ gia đình trong các bữa cơm hàng ngày và trong các buổi đọc kinh tối tại gia đình. Cũng xin cha mẹ tạo điều kiện cho con cái được tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, giáo họ. Đề nghị với các giáo chức công giáo. Với tinh thần trách nhiệm của một tín hữu, các giáo chức đang thi hành sứ vụ là đại sứ của Chúa Kitô tại các trường học. Đồng thời, giáo phận rất khích lệ các giáo chức cộng tác với giáo xứ, giáo họ để tham gia vào các sinh hoạt của thiếu nhi và giới trẻ trong giáo xứ, như là huynh trưởng, là giáo lý viên. đề nghị với các giáo xứ, giáo họ, các linh mục tu sĩ, chủng sinh cùng với hội đồng mục vụ giáo xứ kết hợp với phụ huynh tại các gia đình và kêu mời sự cộng tác của các giáo chức công giáo để cùng nhau tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và sinh hoạt giới trẻ chuẩn bị bước vào đời. Xin đề nghị các giáo xứ và giáo họ. 1. Những nơi nào có thể, rất nên tổ chức thiếu nhi thánh thể thành sứ đoàn. Liên đoàn thiếu nhi thánh thể Emmanuel Phục có trách nhiệm hỗ trợ các giáo xứ, giáo họ thành lập và huấn luyện nhân sự. Và Ủy ban Giáo lý Đức tin có trách nhiệm hỗ trợ huấn luyện và bồi dưỡng giáo lý viên cho giáo xứ, giáo họ. 2. Nhiều giáo xứ, giáo họ đã tổ chức sân thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, v.v. cho thiếu nhi và giới trẻ. Rất khích lệ các giáo xứ thực hiện chương trình này với sự tham gia tích cực của các linh mục trẻ, các đại chủng sinh và các tu sĩ như những người đồng hành với thiếu nhi và giới trẻ. 3. Trong dịp hè và các dịp lễ như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, các giáo xứ giáo họ nên tổ chức các sinh hoạt đặc biệt nhằm phục vụ giáo dục thiếu nhi và giới trẻ như cắm trại, dã ngoại, hội chợ, văn nghệ, v.v. Cũng tổ chức cho các thiếu nhi và giới trẻ tham gia các công tác xã hội tại địa phương hay thăm viếng các cơ sở bác ái trong giáo phận và ngoài giáo phận. 4. Các sinh hoạt dành cho thiếu nhi và giới trẻ là cơ hội thuận lợi nhất để các linh mục, chủng sinh và tu sĩ khám phá ra lý tưởng của người trẻ là giáo dân, là tu sĩ, là giáo sĩ để các người trẻ được tháp tùng và phân định ơn gọi. Tổ chức lễ sinh, ca đoàn, huynh trưởng, giáo lý viên là cơ hội để những người trẻ khám phá ra lý tưởng đời mình. Và 5. Giáo phận với ban mục vụ giới trẻ và ban mục vụ thiếu nhi có trách nhiệm hỗ trợ các giáo xứ, giáo họ trong việc phục vụ thiếu nhi và giới trẻ. Rất ước mong khi ban mục vụ giới trẻ và mục vụ thiếu nhi tổ chức các sinh hoạt cấp giáo hạt và giáo phận, xin các linh mục phụ trách các cộng đoàn tích cực hưởng ứng và hỗ trợ. Giáo phận dâng thiếu nhi và giới trẻ cho Đức Mẹ. Xin tất cả các cộng đoàn giáo xứ và giáo họ hiệp thông với giáo phận dành ngày 13 tháng 5 để dâng tập thể thiếu nhi cho Đức Mẹ và ngày 13 tháng 6 để dâng giới trẻ cho Đức Mẹ. Xin Mẹ Maria đón nhận thiếu nhi và giới trẻ là con của Mẹ như Ngài đã xin vâng để đón nhận Chúa Giêsu là con của Mẹ và đã đồng hành với Chúa từ khi nhập thể cho đến khi từ giã cõi đời này trên cây thánh giá. Xin Mẹ Fatima chúc lành cho giáo phận chúng ta, đặc biệt cho các thiếu nhi và giới trẻ. Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, Giuse Trần Văn Toàn, giám mục phụ tá, đã ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại thư mục vụ tháng 5 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến mọi thành phần trong gia đình giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề dung nhan Chúa Giêsu như thế nào. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã biết hai lý do tại sao mà trong những thế kỷ đầu tiên, các tín hữu không vẽ chân dung của Đức Giêsu, nhưng chỉ phát họa vài biểu tượng hay dấu hiệu về người mà thôi. Những biểu tượng nào vậy? và các bạn thân mến. Trong các hang tọa đạo tại Roma hoặc trên các bia mộ, người ta thấy nhiều hình vẽ người mục tử. Một bức họa như vậy, cuối thế kỷ thứ ba, được in lại trên bìa sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Hình ảnh người mục tử nhân lành dựa trên các đoạn phúc âm. Gioan chương 10 từ câu 11 đến câu 16, hoặc Matthew chương 18 từ câu 12 đến câu 14. Đức Giêsu là người mục tử được Thiên Chúa sai đến để tìm những chiên lạc, mang về đoàn chiên. Hình ảnh này nói lên vai trò cứu độ của Đức Giêsu, người dẫn nhân loại lạc lối về nhà Cha, mang lại cho con người ơn tha thứ tội lỗi. Người mục tử được vẽ như một thanh niên trẻ, không có râu. Nên biết là cuối thế kỷ thứ ba, đề tài mục tử và cứu độ không những chỉ dựa trên Kinh Thánh, nhưng mà còn bị pha trộn với vài huyền thoại của các tôn giáo. Vì thế, đôi khi người mục tử được trình bày trong tư thế giao tranh với ác thần hay thú dữ nữa. Một biểu tượng thứ hai thường gặp thấy trong các ngôi mộ và các hang tọa đạo là ngư phủ, nghĩa là người đánh cá. Đây cũng là một chủ đề nói lên vai trò cứu độ của người. Chúa Giêsu đã cứu vớt chúng ta ra khỏi vực thẳm của cái chết. Tuy nhiên, biểu tượng về ngư phủ không được phổ biến rộng rãi, và hầu như biến mất sau thế kỷ thứ tư. Mặt khác, một biểu tượng có liên hệ với ngư phủ thì lại tồn tại lâu dài. Đó là biểu tượng con cá. Con cá có ý nghĩa gì vậy? Các sử gia đưa ra hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, con cá tượng trưng cho chính Chúa Giêsu đã hiến mình làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Ý tưởng này được giải thích trong khung cảnh bí tích thánh thể và dựa trên trình thuật Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, mời họ đến dự bữa tiệc cá mà người đã dọn, được kể lại ở chương 21 Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ý nghĩa thứ hai sâu sắc hơn, được coi như một mặt hiệu. Trong tiếng Hy Lạp, con cá là Ichthus. Các mẫu tự của danh từ đó được tán giải như là viết tắt của các từ Giêsu Kitô con Thiên Chúa, Đấng Cứu Tinh. Sau cùng, một biểu tượng khác được gặp thấy nơi vài ngôi mộ của các triết gia vào thế kỷ thứ ba, hình dung Đức Giêsu như một vị thầy đang giảng dạy. Người quả thật là thầy dạy chúng ta đường đi đến sự sống. Thế kỷ thứ tư đánh dấu một khúc quặt trong lịch sử Kitô giáo. Như quý vị đã biết, Hoàng đế Constantino không những cho phép các Kitô hữu được tự do hành đạo, mà ông còn yểm trợ cho xây dựng các thánh đường nguy nga tại Roma và Jerusalem. Điều này có ảnh hưởng khá lớn đối với nghệ thuật Kitô giáo. Họ có thể phát biểu lòng tin không những tại tư gia hay trên các bia mộ, nhưng cách công khai trong các thánh đường. Các biểu tượng được phát triển thành những bức họa nhiều màu sắc rực rỡ, và dĩ nhiên là không thiếu chủ đề mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi dung nhan Chúa Giêsu như thế nào trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
lạy Chúa Giêsu, Chúa là mục tư nhân lành, là sự ứng nghiệm đời Thiên Chúa đã hứa xưa. Muôn đời trung tín yêu thương từng con trên mồ, sẵn sàng hiến mình cho chiến sự sống đời đời. Dù đã bao lần trên bụi vàng bước xa đà, Chúa vẫn ân cần tìm về bản ơn thứ tha. Nhìn lầm sao hương tình thiên viên mãn tuyên vương, là người gọi chiến đáp lại tình Chúa yêu thương. Con xin tin yêu đáp lời Thiên Chúa gọi mừng, sám hối lỗi tội trong cây hơn sao ước mơ. Chúa sẵn sàng và mong chờ nên nhân chứng tin mừng nước trời. Như con chiên ngoan mong về bên Chúa nghỉ ngơi, dút hết nỗi niềm buồn đau thương cay đắng. Sống thần mình bình lên nửa thiên chiều sáng tin mừng
thân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy cho con biết tôn trọng danh dự của người khác. Đây là chủ đề chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong sách Luân lý giáo khoa thư lớp Đồng Ấu, các học sinh thời xa xưa học được bài học vỡ lòng về tính hay chế nhạo như sau. Ta chớ nên chế nhạo ai bao giờ. Khi ta thấy ai gặp việc chẳng may, thì ta phải săn sóc hỏi han, tìm cách giúp đỡ người ta. Như vậy mới phải đạo làm người. Như một minh họa, bài học vỡ lòng của sách Luân lý giáo khoa thư kể câu chuyện như sau. Giờ nghỉ học, học trò ra chơi ngoài sân. Giáp chạy vấp ngã vào một gốc cây, đứng ôm bụng mà khóc. Anh Nhân và mấy người nữa chạy lại săn sóc. Đình thấy thế thì đứng cười và lại chế Giáp rằng: anh đau bụng đấy à, sao mà kêu khóc thế? Chẳng ngờ được một lát, Đình cũng trượt chân ngã, đứng nhăn nhó kêu đau. Anh em thấy thế, ai cũng cười, chế lại rằng: thế bây giờ anh đau răng đấy à? Đinh vừa mới chế Giáp xong, bây giờ lại bị người ta chế mình. Thật là đáng kiếp. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đối với nhiều thế hệ người Việt Nam đi trước, câu chuyện quốc văn giáo khoa thư đơn sơ trên đây đã là bài học cụ thể về ý thức công bình. Công bình thiết yếu là tôn trọng những gì thuộc về người khác. Và trong những gì thuộc về người khác, danh dự là điều quan trọng nhất. Do đó, dạy cho con cái biết ý thức về công bình thiết yếu là dạy cho chúng biết tôn trọng danh dự của người khác. Giáo dục cho con cái ý thức về công bình là tập cho chúng biết vượt qua mọi tâm tình của đố kỵ, ác cảm và thù hận để nhận ra điều tốt trong mọi người. mỗi người là một nhân vị độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có một giá trị cá biệt mà người khác không thể có. Do đó, dù nghèo hèn, đần độn hay đốn mạc xấu xa đến đâu, mỗi người vẫn đều chứa đựng trong mình một kho tàng mà người khác không thể có được. Không ai nghèo đến độ không có gì để trao tặng cho người khác. Ý thức về công bình là ý thức về phẩm giá cao cả và độc nhất vô nhị của mỗi người. Ý thức về công bình là biết nhận ra những điều tích cực nơi người khác. Để gây ý thức cho con cái về phẩm giá của người khác, cha mẹ có thể kể cho chúng câu chuyện về tổ phụ Abraham như sau. Một hôm, tổ phụ Abraham mời một lữ khách vào lều của mình dùng bữa. Vừa biết lòng tin của Abraham nơi Thiên Chúa, người lữ khách liền kêu tên Chúa mà nguyền rủa. Nghe thế, không kìm hãm được cơn giận dữ, Abraham liền tống cổ tên vô lại ra khỏi lều của mình. Tối hôm đó, Abraham cầu nguyện với Chúa như sau. Lạy Chúa, hôm nay con đã bảo vệ danh dự của Chúa bằng cách tống cổ ra khỏi liều của con, một tên vô lại đã dám đưa tên Chúa ra mà nguyền rủa. Nhưng Chúa liền nói với ông, người đó đã nguyền rủa ta từ 50 năm qua, vậy mà ta vẫn ban lương thực hàng ngày cho nó. Ngươi không thể dọn cho nó được một bữa ăn sao? Vậy cho con cái có được ý thức về công bình là nói với chúng rằng, một người có đạo đức và tư cách luôn biết vượt qua mọi thành kiến và kỳ thị đối với người khác. Để có thể vượt qua mọi thành kiến và kỳ thị, cần phải tin nhận rằng mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và như vậy bình đẳng, và có những quyền bất khả xâm phạm như nhau. Không có cái nhìn từ nội tâm ấy, người ta khó có thể chấp nhận những khác biệt nơi người khác. Xét cho cùng, thái độ bất khoan nhượng không đến từ bất cứ một thực tế bên ngoài nào, mà từ chính sự nhận thức của chúng ta. Nói cách khác, nếu chúng ta có một cái nhìn đầy tôn trọng và lạc quan, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận người khác. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ nuôi dưỡng những thành kiến và óc kỳ thị, chúng ta sẽ nhìn người khác với ánh mắt nghi kỵ và miệt thị. Người ta thường kể câu chuyện về triết gia Aesop của Hy Lạp như sau. Ông thường ngồi giữa phố chợ để quan sát người qua lại. Một hôm, có một người khách lạ đến hỏi ông. Thưa ông, dân tình thành Athena của ông như thế nào? Nhà hiền triết liền hỏi lại. Trước khi trả lời ông, tôi xin được phép hỏi ông. Dân tình của thành phố mà ông vừa rời bỏ như thế nào? Du khách đáp, đó chỉ là một đám người ích kỷ, bất lương, bần tiện, không thể ưa được. Nghe thế, nhà hiền triết liền trả lời. Tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng, dân thành Athena của tôi cũng như thế mà thôi. Một lúc sau, một du khách khác cũng đến và hỏi nhà hiền triết, dân tình ở đây như thế nào? Nhà hiền triết cũng hỏi lại, thế dân tình tại nơi mà ông vừa rời bỏ như thế nào? Du khách đáp, họ là những người rất dễ thương. Tôi rất lấy làm buồn phải rời bỏ nơi đó. Nghe thế, nhà hiền triết liền vui vẻ nói, vậy thì tôi cũng rất lấy làm sung sướng để báo cho ông biết rằng dân thành Athena của chúng tôi rất là dễ thương. Lạc quan, khoan nhượng, độ lượng trong cái nhìn về người khác. Người có đạo đức và tư cách cũng là người dám xả thân hy sinh để tranh đấu cho công bình. Không ai có tinh thần khoan nhượng và yêu thương như vị cha già của dân tộc Ấn Độ, là Mahatma Gandhi. Nhưng không ai cương quyết trong cuộc tranh đấu chống lại bất công cho bằng ông. Cương quyết trong cuộc đấu tranh cho công bình, vị cha già của dân tộc Ấn Độ vẫn một mực tỏ ra yêu thương và kính trọng đối với kẻ thù của ông. Ông đã chiến thắng và mang lại độc lập cho xứ sở mà không tốn một viên đạn. Khí giới duy nhất và vạn năng của ông chính là tình yêu thương. Noi gương Mahatma Gandhi, cố mục sư Martin Luther King cũng đã dùng bất bạo động như khí giới để tranh đấu đòi quyền bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60. Ông đã ngã gục, nhưng cái chết của ông đã bẻ gãy được xiềng xích của đố kỵ và kỳ thị của cả xã hội Mỹ. Chúng ta cũng có thể nhắc đến gương của cựu Tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela. Bị giam tù gần 30 năm vì tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen. Vị luật sư da đen này cũng không nắm trong tay một khí giới nào khác hơn là tinh thần bất bạo động và tình thương. Ông đã bẻ gãy được xiềng xích của ngục tù cho chính ông và mang lại sự bình đẳng cho người da đen. Với khí giới của bất bạo động và tình thương, con người có thể và phải tranh đấu chống lại bất công. Đó phải là một trong những bài học vỡ lòng mà cha mẹ cần ghi khắc vào tâm khảm con cái. Thêm vào kho tàng quốc văn giáo khoa thư, cha mẹ có thể kể cho con cái câu chuyện sau đây. Một bạo chúa nọ thích cho thần dân của mình vào tù. Một hôm, ông tìm ra một mưu kế rất hiểm độc. Ông ra trước một quảng trường và cho bắt giữ những người qua lại. Ai trả lời được câu hỏi của ông thì được tự do. Ai không trả lời được sẽ bị cho vào tù. Câu hỏi của ông là: con chim ta đang cầm trong tay, sống hay chết? Nếu ai nói sống, ông sẽ bóp cho con chim chết. Còn ai bảo nó chết, ông sẽ thả cho nó bay đi. Nhiều người không trả lời được câu hỏi trên đây của bạo chúa, nhưng có một người nông dân đã giải đáp được bài toán khó ấy. Người ấy nói với bạo chúa như sau: thưa ngài, ngài hỏi con chim trong tay ngài sống hay chết? Nó đang ở trong tay ngài. Nó sống hay chết là tùy nơi ngài. Ngài muốn nó chết thì nó chết. Ngài muốn nó sống thì nó sống. Câu trả lời nằm trong tay ngài. Với câu chuyện trên đây, cha mẹ có thể nói với con cái họ rằng, chúng không nên đầu hàng trước bất công. Ý thức về công bình và tranh đấu chống lại bất công là một trong những nghĩa vụ hàng đầu của người công dân. Người có đạo đức và tư cách là người vẫn một mực sống khoan nhượng và yêu thương, nhưng không cam chịu trước bất công vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
Cho con vui bước theo.
chúng tụng danh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, sau tuần tĩnh tâm thành công rực rỡ của một giáo xứ ở nước Ý, cha Sở mời cha giảng tĩnh tâm đi thăm cha phó của ngài. Cha giảng tĩnh tâm hỏi, ủa, cha còn có cha phó ở họ Lễ nữa à? Cha xứ cười đáp, không, cha phó đang ở trong giáo xứ này. Nói rồi, cha xứ đưa cha giảng tĩnh tâm đến thăm nhà của một thanh niên khoảng 20 tuổi, đang nằm trên giường bệnh vì bị bại liệt bất toại. Cha Sở hỏi, Pietro, con có khỏe không? Chàng thanh niên đáp, thưa cha, con luôn khỏe theo như ý Chúa muốn. Cha giảng tĩnh tâm cũng hỏi, con có đau không? Thưa cha, con không nghĩ đến điều đó, còn có những kẻ đau hơn con nhiều. Rồi hướng về cha Sở, anh hỏi, thưa cha, ông đó đã đi xưng tội chưa? Đi rồi, ông đó làm gương tốt lắm. Chàng thanh niên lại hỏi, vậy thì con sẽ dâng 3 ngày sống của con để cảm ơn Chúa Giê-xu. Còn cuộc tĩnh tâm của giáo xứ mình có tốt không, thưa cha? Cha Sở đáp, tốt lắm, có cha giảng tĩnh tâm ở đây làm chứng, kết quả thật lạ lùng. Chàng thanh niên bại liệt lại nói, vậy thì con sẽ dâng những đêm không ngủ trong tuần này để cảm ơn Chúa, vì Ngài quá tốt lành đối với giáo xứ chúng ta. Thưa cha, còn có gì lạ nữa không? Cha Sở đưa cho anh một danh sách các ơn cần cầu xin cho giáo xứ. Chàng thanh niên bệnh nhân đọc nhỏ và nói, đây là công việc của con. Con sẽ cầu nguyện và hy sinh thật nhiều để xin Chúa ban những ơn này cho giáo xứ. Rồi cha Sở hỏi, Pietro, con có cần gì không? Chàng bệnh nhân nhắm mắt nói nhỏ, không, thưa cha, chỉ xin cha chúc lành cho con. Chúc lành cho chàng bệnh nhân xong, cha Sở và cha giảng tĩnh tâm chào từ biệt. Trên đường về nhà xứ, cha Sở vui vẻ nói với cha giảng tĩnh tâm rằng, chàng thanh niên bệnh nhân này có ích cho con như hai cha phó vậy. Đó là lý do con mời cha đi thăm cha phó của con. Quý vị và các bạn thân mến, chàng thanh niên bệnh nhân trong câu chuyện kể trên đã nhận ra được chiều kích cứu độ và giá trị thật sự của đau khổ và bệnh tật. Anh không bị đau khổ bệnh tật dằn vặt, nhưng đã đón nhận đau khổ bệnh tật như một hy lễ góp phần vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Anh dâng những đau khổ bệnh tật của anh để cầu nguyện cho giáo xứ và cho nhiều người biết ăn năn trở về với Chúa. Giá trị của những hy sinh đau khổ của anh thật lớn lao. Anh thật sự là tài sản quý giá của giáo hội. Thánh Lorenzo khi bị nhà cầm quyền bắt giao nộp tất cả tài sản của giáo hội thì đã nói rằng, người nghèo, người mù loà, người bệnh tật đau khổ chính là những tài sản thực sự của giáo hội. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói, tài sản của giáo hội không phải nơi các thánh đường, nhưng là nơi người nghèo, những người đau khổ. Với những người tin vào Chúa Giê-xu, thì đau khổ là phương thế tốt nhất để cho họ được trở nên giống Chúa, đấng đã qua khổ hình thập giá, để đi vào vinh quang phục sinh và dẫn đưa nhân loại vào vinh quang phục sinh đó. Thánh Phaolô nói, nếu ta cùng chết với người, thì ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, thì ta sẽ cùng hiển trị với người. Lạy Chúa Giê-xu, trong thân phận con người, không ai trong chúng con có thể tránh được đau khổ. Xin cho chúng con biết kiên tâm vác đau khổ thập giá hằng ngày mà theo Chúa, và biến những đau khổ thập giá ấy thành công phúc cho chúng con và mọi người. Amen.
Đường thập giá xưa chưa bước qua, vai mang gánh nặng đem thân cứu đời. Ngọn đường cao giang tay hiến thân, chỉ vì tình yêu chết cho trần gian. Mình từ nay tin theo Chúa thôi, nở dòng tay yêu thương thế nhân. Đời con trẻ khiến tâm cho Ngài rất đầy. Chúa là con đường, cho con vui bước theo. Đường tình mang hy vọng, nguồn hạnh phúc con luôn ước mong. Cho con yêu Chúa nhiều, thành niềm chứng phúc ân của Người. Quyền để con vang lên tiếng ca, chung tụng danh Cha.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.